bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus, câu chuyện kiếp yêu tác giả Huyền Thu, phần số 29. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi gạt tay anh ta ra, anh ta cười mỉm mai tôi. Lần đầu có cô gái không cần ăn sủng thú vị. Thôi sợ hãi vì anh ta đều biết tôi. Đèn ánh sáng lên, anh ta mặc chiếc áo choàng đen ngồi trên ghế. Căn phòng này không phải màu vàng như tôi tưởng, nó màu đen, trông thật u ám. Anh ta chỉ vào tôi. Cô biết ta là ai đúng không?
Không, không biết, không biết gì cả, đừng hỏi.
Tôi vấp chờ kiểu ngơ ngơ như thú nhận là tôi biết. Thú vị thật, cô không muốn tôi ăn thủng. Thì cô còn muốn thứ gì ở tôi? Lại đây. Tôi đi ra gần chỗ anh ta. Anh ta kéo tôi ngồi vào lòng rồi nhìn tôi. Tôi có việc muốn nhờ anh. Anh hãy làm ơn yêu tôi được không? Vì bác dặn là phải để anh ta yêu mình. Mày ngu quá rồi tâm ạ. Nói xong câu đó, anh ta đưa cả người ra, không nói được câu gì. Giây phút im lặng đến lạ thường. Tôi đang ngồi trong lòng một vị vua của thế giới ngầm. Và anh ta bảo anh ta thích tôi. Khoảnh khắc lúc đó là thứ khiến tôi muốn thụt lại câu nói vừa rồi. Anh ta gọi. Người đâu? Họ đi vào. Vâng, thưa ngài, mau truyền ra ngoài, ta đã ân sủng cô gái này. Anh ta đẩy tôi ra và gọi cô khác đến cho ta. Ý là sao? Đuổi cô gái này ra ngoài cung. Thôi xong, bác gái tiền mình. Tôi kéo tay tôi ra ngoài thôi. Tại sao thế? Anh không thích, anh trả lời tôi được mà. Đuổi tôi đi không cần căn lý nào hết à? Họ kéo tôi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Mình nói sai gì chứ? Đi qua tôi thấy một cô gái đi vào. Tôi cúi đầu đi thẳng. Vừa bước ra ngoài, họ ồ ạt hỏi tôi. Sao rồi? Đức vừa ân sủng qua, may mắn thật đấy. Chúc mừng cậu, thật không ngờ đấy. Tôi gãi đầu. Thư ký của bác đi ra nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi đi theo thư ký ra gặp bác. Bác ơi, con xin lỗi, con phụ bác rồi. Nó chưa ân sủng con đúng không?
Vâng,
con từ chối nên...
Cái gì?
Sao con từ chối? Con điên rồi à?
Tại nhanh quá, con sợ nên con bảo chưa sẵn sàng.
Vậy sao lại có tin con được ân sủng?
Con cũng không biết, do anh ta.
À, ngài thuật ý như vậy. Nó là con ta, nhưng thật sự ta cũng không hiểu nó cho lắm. Nhiệm vụ của con thất bại rồi. Bà rơm rớm nước mắt nhìn lên bầu trời. Có lệnh được cô Tâm ra ngoài cung rồi, thưa phu nhân. Đành vậy thôi. Chiếc áo mà cô Tâm mặc lúc đó không thể nào có sơ sót như vậy được. Con có trao đổi áo cho ai không? Bạn cùng phòng của con nhường cho con đấy ạ. Bộ quần áo của con không hiểu sao biến mất. Bà nhìn thư ký.
Tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ, thưa phu nhân. Còn về cô Tâm thì sao ạ?
Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng... Bà đang nói thì quản gia của cung, bà hô. Phu nhân, thưa phu nhân, lại có việc xảy ra rồi, thưa phu nhân. Bà nhắm mắt thở dài. Tâm, con biết không? Khi một người phụ nữ không được nó ân sủng, sẽ có người đâm chết cô gái đó tại chỗ. Đó là luật bao đời nay. Tôi ngã quỵ. Sao bác không nói cho con biết ngay từ đầu?
Bác xin lỗi.
Bác đã đạt được cực tính mạng của bác và con. Bác thật sự xin lỗi. Nếu ta có thể hiểu nó bảo ân sủng con là nó muốn giết con đấy.
Bà cười ngay lại được.
Đúng rồi, có thể còn hy vọng. Bác không dám nữa đâu bác. Ta không nhìn lầm con. Bất kỳ cô gái nào cởi bỏ trừ trước mặt nó hay chạm vào nó mà nó không thích sẽ kết thúc đáng buồn. Thật sự, đến bao giờ nó mới quên được đây?
Vấn đề không phải là quên hay không nữa, mà mạng người vừa bị tước đoạt đi đấy bác.
Bác cần ngăn cản đi được không?
Quy luật ở đây khác với thế giới của con. Bọn họ muốn được gần gũi vị vua uy quyền của thế giới ngầm thì cái giá của họ cũng sẽ rất cao. Họ đã xác định rồi.
Vậy vị vua nào cũng tàn ác như thế này ạ?
Tôi vã mồ hôi. Hiện tại nó chính là vị vua tàn ác nhất đấy con ạ.
Và ôm mồm khóc. Vậy là con thật may mắn không chết đúng không ạ?
Tôi cười như phát điên. Bác đã cược cả mạng sống của con. Bác xin lỗi.
Nhưng cô không sao mà cô Tâm, đừng nói vậy, phu nhân buồn.
Con xin lỗi, con không thể giúp được bác. Về mẹ con, nếu còn duyên kiếp là mẹ con thì con cũng muốn ở gần mẹ đến khi mẹ không còn. Còn hơn là để mẹ phải tiễn con về nơi đất lạnh lẽo.
Cô Tâm sẽ bảo vệ cô mà.
Con xin lỗi bác, hãy nhờ người khác đi, con thật sự không có dũng khí làm và không để người đó tàn nhẫn làm chồng mình được. Những cô gái đó đem lòng yêu mến và một hoài bão giúp gia đình có quyền thế, có tiền, nhờ bán mạng sống cho quỷ dữ. Anh ta là quỷ, chứ không phải là con người.